This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Và bây giờ Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng đến với cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị chúng ta ngày hôm nay chúng ta lại trở lại với cái phần Mậu Thân là 1968 như thế nào, qua cái mục tiếp theo, đó là cái mục được mang tên là bốn vùng, vùng bốn chiến thuật. Mời quý vị. Giữa đêm 3 tháng 2 năm 1968, một người Việt gốc Miên thuộc giang đoàn tuần thám hải quân hoạt động ở tỉnh An Giang cướp được một cái chiếc tàu PPR chạy ngược dòng sông Cửu Long về hướng Campuchia. Tướng Nguyễn Văn Mạnh, tư lệnh của vùng 4, đã điện thoại xin nói chuyện với Đại tướng Viên. Sau khi trình Đại tướng Viên thì người Việt đứng gần đó nghe được cái cuộc điện đàm giữa hai vị như sau: có một thủy thủ đã cướp được một chiếc tàu của hải quân và đang chạy về Campuchia, lầu bào rồi. Vừa nhận được báo cáo thì tôi gọi cho đại tướng ngay, cho oanh tạc cơ đuổi theo, nếu mà nó còn trên lãnh thổ của mình thì đánh bom cho chìm đi, nếu mà có qua Campuchia rồi thì thôi. Đại tướng Viên mới nói, đáng lẽ anh không cần hỏi tôi về cái chuyện này, nó còn nằm trong cái thẩm quyền của anh mà. Cho lệnh thi hành gấp ngay kẻo trễ, tôi chờ báo cáo kết quả đó. Đầu cũng khoảng nửa giờ sau, tướng tư lệnh vùng 4 báo cáo rằng là chiếc tàu đã rời khỏi Việt Nam rồi. Hai năm sau, năm 1970, khi mà Norodom Sihanouk đã bị Lon Nol đảo chánh, thì quân Việt Nam Cộng Hòa đưa quân qua giúp. Và có một cái chiếc tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa chở theo một số những thủy thủ biết mặt cái tên cướp tàu, cùng với là một số những nhân viên an ninh quân đội cập bến phà Nét Lương, và tất cả đều mặc thường phục, tỏ ra đi tìm tên thủy thủ đó. Vài ngày sau thì họ đã bắt được tên cướp tàu trong một quán cà phê do y làm chủ ở Nam Vang, và đưa tên này về Cục An ninh Quân đội ở số 8 đường Nguyễn Bính Khiêm ở Sài Gòn. Và từ đó thì người biết không còn nghe tin gì về cái tên thủy thủ đó nữa. Về biến cố của Tết Mậu Thân thì nhiều người nghĩ rằng là chắc là có một cái sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Bắc Việt để cho Hoa Kỳ có thể có một cái lý do để mà rút chân khỏi cái bãi lầy Việt Nam. Chính cái bãi lầy này đã gây chia rẽ nội bộ của nước Mỹ với cái phong trào phản chiến đòi Hoa Kỳ là phải rút khỏi chiến tranh tại Việt Nam. Người biết không nghĩ là như vậy. Dựa vào những cái sự kiện mà người biết đã được biết thì không có một cái sự thỏa thuận nằng ngầm nào cả. Ngoài cái chuyện chiếc tàu USS Pueblo bị Bắc Hàn bắt giữ và cái trận đánh Khe Xanh như đã viết ở cái phần đầu bài và cũng đã trình bày rồi, thì cần phải nói là tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn là hình ảnh đại diện của tòa Bạch Ốc ở phương Đông, cũng đã bị Việt Cộng tấn công đẫm máu. Xác Việt Cộng cũng như là xác của lính Mỹ cũng đã bị tử thương nằm la liệt trong khuôn viên của tòa đại sứ. Nếu có nhìn thấy hai viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ ở Việt Nam, đó là đại sứ Bunker cũng như là đại tướng Westmoreland, với cái nét mặt thất sắc, thất thần, ngơ ngác ngó các thứ tử thi ngay ở trong tòa đại sứ Mỹ, thì không thể nghĩ là đã có một cái thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Việt Cộng được. Ngoài ra, ngay từ cái phút đầu tiên thì Việt Cộng cũng đã tấn công vào thành phố Mỹ Tho, cách nhà của phu nhân Tổng thống Thiệu vài trăm mét. Tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh của sư đoàn 7 bộ binh, đã nhờ sư đoàn 9 Hoa Kỳ ở căn cứ Đồng Tâm trợ giúp. Vì đang bị Việt Cộng pháo kích thì sư đoàn này đã tích cực yểm trợ bằng Cobra và trực thăng võ trang. Nhờ thế cho nên cái cuộc tấn công của Việt Cộng đã bị chặn đứng. Cứu được Tổng thống Thiệu đang có mặt ở nhà vợ mình và cứu thành phố Mỹ Tho khỏi chìm trong cái bão lửa như Bến Tre và Vĩnh Long. Cổng số 4 của Bộ Tổng tham mưu đã bị Việt Cộng chiếm từ 4 giờ sáng, nhưng Việt Cộng không thể tiến thêm và cũng là nhờ cái sự yểm trợ trực tiếp của trực thăng Hoa Kỳ trong lúc mà chờ viện binh. Và tất cả những nơi nào ở trong Sài Gòn bị Việt Cộng chiếm đều được giải tỏa, mà phần lớn là nhờ sự yểm trợ của trực thăng võ trang Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là phải có phần yểm trợ của không quân Việt Nam. Một chứng cứ không kém quan trọng đủ để chứng minh người Mỹ đã không đi đêm với Việt Cộng trong cái biến cố Mậu Thân, đó là trước Tết cả tuần, Mỹ cũng đã báo trước cho phía Việt Nam Cộng Hòa là họ đã ghi nhận được qua tin tình báo là Việt Cộng sẽ mở một cái đợt tổng tấn công vào các thành phố lớn trong dịp Tết. Nhưng mà các viên chức cao cấp của chúng ta đã không đánh giá đúng mức các tin tức này. Họ còn tin là Việt Cộng không có khả năng này, vì thế đã gọi là lơ là, chỉ cắm trại có 50% rồi lại hô hào vui xuân không quên nhiệm vụ cho có lệ thôi. Và cũng vì quá tin vào cái thỏa hiệp gọi là hưu chiến trong 3 ngày Tết với Việt Cộng cho nên mới xảy ra nông nổi như vậy. Đối với Tổng thống Thiệu thì dư luận phê phán trách móc ông không lo việc nước mà lại về quê thăm vợ ở Mỹ Tho ăn Tết. Nếu hiểu rõ hơn ngọn ngành của cái câu chuyện này thì việc mà Tổng thống Thiệu về Mỹ Tho không phải là không có lý do chính đáng. Nguyên là sáng của mồng 1 Tết, sau khi mà Tổng thống Thiệu đăng tiếp những cái phái đoàn ngoại giao cũng như là tổng bộ trưởng đến chúc Tết, thì ông được tướng Nguyễn Viết Thanh là tư lệnh của sư đoàn 7 bộ binh báo cáo chiến thắng lừng lẫy của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Đơn vị này cũng đã đánh tan tiểu đoàn 514 của Việt Cộng ở Cai Lậy và dự định tấn công Cai Lậy, cắt đứt quốc lộ 4 trong cái chiến dịch tổng công kích Tết Mậu Thân của bọn chúng. Tổng thống Thiệu đã dự định là vào ngày hôm sau, vào ngày mùng 2 Tết, sẽ cùng Đại tướng Cao Văn Viên bay xuống Cai Lậy để mà tuyên dương công trạng cho đơn vị đã chiến thắng. Vào chiều của ngày mùng 1 Tết thì Tổng thống Thiệu đã bay về Mỹ Tho gặp tướng Thanh, vừa hỏi thăm thêm tin tức và bàn về cái việc chuẩn bị vinh danh chiến công của đơn vị quân đội này. Thay vì bay về Sài Gòn thì ông lại ở lại Mỹ Tho để mà chúc Tết mẹ vợ của ông. Cuộc tổng công kích của Việt Cộng đã xảy ra khắp miền Nam ngay giao thừa. Ông đã bị kẹt ở Mỹ Tho. Việc ân thưởng chiến công dự định tổ chức ở Cai Lậy không thể thực hiện được. Sau đó, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến này cũng đã được không vận về Sài Gòn để giải tỏa cái cổng số 4 của Bộ Tổng tham mưu như đã viết ở trên. Sau biến cố của Tết Mậu Thân thì Tổng thống Thiệu đã cho thay thế đến 3 vị tư lệnh vùng trong 4 vùng chiến thuật và vị tư lệnh biệt khu thủ đô. Mỗi người bị thay thế với những cái lý do khác nhau. Đó là xong phần Mậu Thân của năm 1968. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Chú thích: dưới đây là những cái tiết lộ của Đại sứ Pháp Mary Long tại Sài Gòn trong những ngày cuối của tháng 4 của năm 1975. Qua nội dung thì người ta thấy những cái thế lực ngoại quốc vẫn luôn tìm cách để mà xâu xé miền Nam Việt Nam, đang trong một cái cơn hấp hối, kể cả nước Pháp, người Pháp. Ngoài ra thì thật bất hạnh, vào cái giây phút cuối cùng, nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn có những cái cấp lãnh đạo bất xứng. Đại sứ Mary Lone không những là một trong những nhân chứng mà còn là người đã được giao phó trong vai trò trung gian tái lập hòa bình cho Việt Nam theo chủ trương của chính phủ Pháp. Sau khi được nghe Đại sứ Mỹ Martin cho biết là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Việt Nam, trong quyển hồi ký Saigon Em Moi Thì Moi được ra mắt vào ngày 23 tháng 5 của năm 1985 tại khách sạn Lafayette ở quận 6 Paris, có những cái vị khách tham dự cái cuộc thuộc một cái thành phần người ta kêu là tham dự thuộc đến cái thành phần thượng thẳng, tức là VIP, như là cựu tổng thống ông Giscard d'Estaing, Jacques Chirac cũng như là Pierre Messmer. Nhưng mà sau đó thì Bộ Ngoại giao Pháp đã ra lệnh thu hồi, cho nên độc giả khó mà tìm kiếm để mà mua được. mai thay ông Vũ Hải Hồ. Ông Vũ Hải Hồ này, ông ở Paris, ông đã có một cái quyển sách này và đã tóm lược những cái điểm chính như sau trong cuốn sách. Đại sứ Mỹ Martin cho biết là chính phủ Pháp biết cái việc mà Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Việt Nam sau khi mà Phan Rang thất thủ. Nếu mà nước Pháp có muốn cố giữ cái miền Nam qua một cái chính phủ trung lập tạm thời, dù đó chưa hẳn là một cái liều thuốc hồi sinh toàn thể chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một cách công hiệu, nhưng mà chẳng còn phương thức cấp cứu nào phù hợp với tình thế hiện tại. Đại sứ Martin chỉ nói miệng vì không muốn lưu lại cái bằng chứng nào trong cái việc trao đổi điện thoại vào tối của ngày 18 tháng 4 của năm 1975. Martin cũng đã nói rõ là đối với cái chính trường của nước Mỹ thì chiến tranh Việt Nam coi như là đã chấm dứt sau khi mà Hiệp định Paris của năm 1975 có hiệu lực. Trong một cái tâm tình riêng giữa hai vị đại sứ thì ông Martin ông đã nói với ông Marilyn rằng nước Mỹ đã quá chán ngấy những cái cuộc đảo chánh trước kia, cho nên đã khuyến cáo Tổng thống Thiệu từ chức để mà ra đi, tốt hơn là bị đảo chánh. Thời hạn Mỹ rút quân khỏi Việt Nam đã do đại sứ Marilyn liên lạc với lại ông Phan Hiền, đại diện của cái gọi là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam của Huỳnh Tấn Phát ấn định. Cái việc mà ông nói đã làm cho ông bị phiền phức không ít. Trưởng phòng CIA ở Sài Gòn khi mà biết tin này cũng đã xúi dục ông Trần Quốc Bửu huy động gần khoảng 20.000 người mặc quần áo nông dân biểu tình trước tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn để mà đòi Hoa Kỳ là phải ở lại giúp Việt Nam. Ông Bửu ông hứa nhưng mà không thể thực hiện được gì. Còn trưởng phòng thương mại của Hoa Kỳ thì đã sắp xếp cho di tản các dụng cụ của xí nghiệp, của cơ xưởng, những cái máy móc vào tháng 6 của năm 1975. Trong khi đó thì tòa Bạch Ốc Mỹ cũng đã ra lệnh cho Martin là phải tổ chức để cho người Mỹ rút hết chậm nhất là cuối tháng 4 của năm 1975. Ông đại tướng Pháp Van Nuysem, người trước đây đã giúp đỡ cho ông Thiệu cũng như là ông Kim rất là nhiều, phải chạy chỗ này, chỗ kia, cố vấn cho ông Thiệu phản công. Điều này đã không thành công bởi vì người Mỹ cũng đã sắp xếp cái ngày mà ông Thiệu phải ra đi. Tướng Van Nuysem đã than thở với đại sứ Martin rằng ông Thiệu không nghe lời tôi, đánh giặc theo cái kiểu Mỹ thì sẽ thua, không còn một cái mảnh đất để mà thương thuyết với Việt Cộng đâu. Thì trong lúc đó thì Trung Cộng đã đồng ý hợp tác với lại Pháp để mà hình thành lên một cái chính phủ mà người ta kêu là chính phủ trung lập tại miền Nam Việt Nam. Nếu có sự tham dự của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, đó, cái điều trớ trêu đó là quyết định này lại thuộc 5 ông tướng lãnh của Nga đang có mặt trong bộ tư lệnh của quân đội Cộng sản Bắc Việt tại mặt trận ở Long Khánh. Mao Trạch Đông ghét cay ghét đắng Lê Duẩn bởi vì y thân Nga, vì thế đã điều khiển vì thế điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra là phải làm sao để mà triệt hạ cái nhóm đảng viên thân Nga này, cũng như là tìm cách để mà cầm chân quân Bắc Việt để mà tạo ra một cái cơ hội cho mặt trận giải phóng miền Nam vào trong Sài Gòn. Bắc Kinh còn muốn tìm cách không cho Bắc Việt chiếm trọn miền Nam. Còn Pháp thì đang hoạt động cho một cái giải pháp chính phủ ba thành phần gồm có quốc gia đối lập và của mặt trận giải phóng miền Nam. Ông Thủ tướng Trung Cộng là ông Thủ tướng Chu Ân Lai cũng đã đưa ra một cái danh sách gồm có Trương Như Tản, Nguyễn Thị Bình, Đinh Bá Thi, các tướng Việt Cộng như là Lê Quang Ba, Trần Văn Trà. Nhưng mà những người này là cái lực lượng chính thân Bắc Kinh trong cái chính phủ liên hiệp ba thành phần. Thực tế thì chẳng có một chút quyền lực nào cả. Hòa hay chiến đều do Lê Duẩn quyết định và trên nữa là của Nga. Sau khi mà thỏa thuận với là Trung Cộng đâu vào đấy xong xuôi rồi thì đại sứ Pháp ông Marilyn đã mời phái đoàn của ông Dương Văn Minh tới tòa đại sứ Pháp để mà thảo luận vào sáng của ngày 22 tháng 4 năm 75. Lúc đó thì Tổng thống Thiệu đã từ chức vào chiều của ngày 21 tháng 4 rồi. Cùng đi với lại ông Minh có bà Ngô Bá Thành, Ni Sư Quỳnh Liên cũng như là ông Lý Quý Trung và ông Vũ Văn Mẫu, các dân biểu Hồ Ngọc Cứ, Nguyễn Hữu Trung, nhân dân mà đại sứ Marilyn gọi là một cái thành phần vô tích sự, dốt chính trị, chỉ đón gió trở cờ và chửi tầm bậy cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ni Sư Quỳnh Liên nói rất là nhiều, bà ta kể lể nào là Phật giáo bị kèm kẹp từ 20 năm qua, nếu mà Cộng sản thắng thì đó là một kết quả của cái lời nguyện của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Còn ông Vũ Văn Mẫu thì ông nói nếu mà tôi mà làm thủ tướng chính phủ tương lai thì cái viễn cảnh hòa bình nằm trong tầm tay của người dân Việt mà thôi. Đại sứ Marilyn viết trong cuốn hồi ký rằng những người kể trên không phải là những con cờ quốc tế được gửi cho ông, vì thế ông đã lịch sự ông mời họ ra về. trở vào để gặp Dương Văn Minh, mà ông mô tả đó là một cái nét mặt sung mãn, tự hào, nắm vững cái thời cuộc. Thì ông đại sứ Maryland đã mời ông Minh để mà dùng cơm trưa, có dịp để mà bàn luận về cái kế hoạch. Ông Maryland đã đưa ra hai cách thực hiện và đề nghị ông Minh là phải tận lực hoàn thành cái giải pháp trung lập như sau. Cái cách thứ nhất đó là cái thành phần, người ta kêu là thành phần chính phủ hòa hợp, hòa giải dân tộc, gồm có hai đồng chủ tịch, đó là ông Dương Văn Minh và ông tướng Việt Cộng Trần Văn Trà. Có ba phó chủ tịch, đó là Vũ Văn Mẫu, Trịnh Đình Thảo và Cao Văn Bồng. Tổng trưởng quốc phòng là Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Tổng trưởng ngoại giao là bà Nguyễn Thị Bình của Việt Cộng. Tổng trưởng tư pháp là luật sư Trương Như Tản của Việt Cộng. Tổng trưởng nội vụ có giáo sư Vũ Quốc Thúc. Tổng trưởng kinh tế có tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo. Tổng trưởng thương mại có Lê Quang Uyển. Nếu mà tổng trưởng là người của quốc gia thì thứ trưởng là người của mặt trận và ngược lại. Hội đồng cố vấn chính phủ gồm có luật sư Việt Cộng Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Việt Cộng Huỳnh Tấn Phát, Trí Quang, Lương Trọng Tưởng, Hồ Tấn Khoa, Linh Mục Trần Tính. 24 giờ sau khi mà công bố thành phần chính phủ thì Pháp sẽ vận động các nước châu Âu, Á Châu cũng như là các nước thuộc khối không liên kết công nhận tân chính phủ để chờ cái bước tiến của Cộng sản Bắc Việt, Dương Văn Minh hứa sẽ làm được. Đại sứ Maryland đã viết tiếp rằng là chính phủ trung lập với ba thành phần đã sẵn sàng bàn giao với Trung Cộng và các nước theo Cộng sản kể cả Liên Xô. Trung Cộng sẽ chụp ngay lấy cái cơ hội cử đại sứ đến Sài Gòn trong vòng 24 giờ, đồng thời trao cho chính phủ hòa hợp cái số tiền là 420 triệu Mỹ Kim đã hứa viện trợ cho Hà Nội. Chính phủ hòa hợp này sẽ nhờ Trung Cộng để mà cưỡng ép Hà Nội ngồi vào cái bàn hội nghị, nói chuyện ngưng bắn tức thời. Bởi vì Trung Cộng đã nhận ra Lê Duẩn đã ngã theo Liên Xô cho nên cũng muốn nắm của cái mặt trận giải phóng miền Nam để mà xây dựng cái ảnh hưởng của họ ở Đông Dương. Mặt trận giải phóng miền Nam cũng muốn như vậy, ngõ hầu thoát ly khỏi cái quỹ đạo của Bắc Việt. Như lời của bà Nguyễn Thị Bình nói với đại sứ Pháp ông Maryland, chính phủ Pháp sẽ chuyển cho chính phủ mới 200 triệu quan Pháp dự trù dành cho Việt Nam Cộng Hòa để mà nuôi sống một cái giải pháp gọi là giải pháp trung lập trong cái giai đoạn đầu. Đồng thời Pháp sẽ vận động các nước đồng minh Âu Châu một cái ngân khoản khoảng 270 triệu Mỹ Kim qua các chương trình viện trợ kinh tế, văn hóa, phát triển nông nghiệp, tổng cộng cũng bằng viện trợ của Mỹ trước đây. Đó là cái cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai đó là trước khi nói đến cái cách thứ hai thì đại sứ ông Maryland, ông đã hỏi ông Dương Văn Minh là có nắm được cái lực lượng của quân đội quốc gia còn có bao nhiêu hay không. Thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi này thì ông Minh cho biết là chưa nắm vững cái quân số do ông Thiệu đề ra, bởi vì hơn 9 năm qua ông không biết những cái bí mật quốc phòng. Ông Maryland nói rằng là còn 2 quân đoàn với khả năng chiến đấu thêm 10 tháng nữa. Phải dùng 2 quân đoàn này để mà mặc cả cho cái thế đứng của phe quốc gia. Pháp sẽ tung một cái giải pháp trung lập, đồng thời sẽ tạo một cái áp lực ngoại giao để mà ngưng bắn trong khoảng 24 tiếng đồng hồ để cho ông Minh kịp thời ông chỉnh đốn lại quân đội và chọn các tướng lãnh có khả năng và có một quyết tâm trường kỳ phản công. Việt Nam Cộng Hòa chưa thể thua mà còn Bắc Việt thì chưa biết thắng bằng cách nào. Giải pháp hữu hiệu là bỏ ngỏ Sài Gòn, tổng động viên những cái vùng đất còn lại để mà tiếp tục đánh Cộng sản. Chọn giải pháp này sẽ đổ máu thêm, nhưng mà chiến tranh nào mà lại không tốn máu, ít nhất là Việt Nam Cộng Hòa cũng không thua một cách mất mặt. Cũng cần nói thêm là rút các lực lượng nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân cũng như là các đơn vị bộ binh nửa đêm di chuyển lên những cái tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Hậu Nghĩa để mà tái phối trí lực lượng và bồi dưỡng tinh thần binh sĩ. Đại sứ Maryland cũng đã nói thêm như vậy. Lực lượng hải quân, không quân, thiết giáp và các cơ quan trung ương và chính phủ di chuyển hết về miền Tây, dùng cái địa thế sông ngòi để mà ngăn chặn đường tiến của Cộng quân kéo xuống vùng 4. Đồng thời, hai đồng chủ tịch Dương Văn Minh và ông Trần Văn Trà công bố chính phủ trung lập và Sài Gòn là một cái vùng phi quân sự, là nơi chỉ dùng để mà thương thuyết những cái giải pháp chính trị. Khi Sài Gòn bỏ ngỏ thì Cộng quân không có một cái lý do gì để mà tấn công, tàn phá thành phố này cả. Mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông mà. Tiễn Dương Văn Minh rời tòa đại sứ thì ông Maryland đã không quên nhắc nhở ông Minh là phải gấp rút tổ chức lại quân đội, liên lạc thường xuyên với ông tướng Nguyễn Khoa Nam, khuyến khích giữ vững các vị trí phòng thủ để có thể thương thuyết với lại phía bên kia. Ông Minh ông hỏi rằng là tôi sẽ thay thế cụ Trần Văn Hương dưới hình thức nào, thì ông đại sứ Maryland cũng đã trả lời rằng là cụ Hương sẽ trao quyền lại nếu mà ông Minh ông có kế hoạch không để mất Sài Gòn chứ. Rồi trong một đoạn khác của hồi ký thì ông Mitterrand ông đã viết là khi mà chúng tôi giới thiệu ông tướng Minh sẽ là nhân vật cho cái ván bài trung lập của Pháp tại Việt Nam thì cụ Hương sửng sốt và tỏ vẻ phiền trách. Cụ Hương nói: "Nước Pháp luôn hai nhò trái mùa không à. Tưởng chọn ai chứ mà chọn ông Dương Văn Minh. Ông ấy là học trò của tôi. Tôi biết rõ ông ấy lắm. Ông ta không phải loại người dùng được trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tôi sẽ trao quyền lãnh đạo lại. Nhưng mà ông ta phải hứa là không để Sài Gòn rơi vào tay của Cộng sản nha." Nhưng mà ông Minh cũng đã liên lạc với người em ruột là một thiếu tá của Việt Cộng để nói chuyện trực tiếp với lại Bắc Việt. Trong lúc mà Nhật thì chẳng có một cái chút thành thế nào. Tướng Minh đã bị xỏ mũi, phá nát cái kế hoạch hòa bình cho Việt Nam của Pháp. Thế rồi chiều của ngày 27 tháng 4 của năm 1975 thì đại sứ Maryland đã được tướng Việt Cộng ông Trần Văn Trà ông nhắn tin để nhờ cấp tốc thành lập chính phủ liên hiệp trung lập, đồng thời gửi gắm hai người thân tín đó là Nguyễn Thị Bình và Đinh Bá Thi vào chính phủ này. Trà lại còn cho biết là có hai cái sư đoàn của y sẽ tiếp thu Sài Gòn phỏng tay trên quân đội Bắc Việt của ông Văn Tiến Dũng. Sau đó tới sáng của ngày 28 tháng 4 thì Maryland đã chuyển cái kế hoạch này cho ông Dương Văn Minh và định tối hôm đó thì sẽ bắt đầu thực hiện cái kế hoạch sau khi nhận bàn giao từ Tổng thống Hương. Chiều của ngày 28 tháng 4 thì tướng Pazzi của Pháp đã xuống Cần Thơ để gặp tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh của quân đoàn 4 và quân khu 4. Ông nhận thấy tình hình ở quân khu 4 rất là khả quan trừ cái quốc lộ 4 bị Cộng sản tạm thời cắt giữ. Tướng Nam đã hai lần yêu cầu ông Minh cho ông đem quân về phản công, nhưng mà ông Minh thì ông đã dặn đi dặn lại là đừng có phản công mạnh để mà tìm giải pháp chính trị. Tướng Nam nhờ tướng Pazzi đã nói với ông Minh rằng là nước tràn bờ mà không cho đắp đê ngăn lại à. Ông cũng đã than thở thêm quân đoàn 4 không thua, chánh trị Sài Gòn trói tay chúng tôi, bắt buộc chúng tôi phải thua. Đại sứ Maryland đã gọi điện thoại đến nhà ông Dương Văn Minh thì được Trung tá Đậu trả lời: "Đại tướng Minh hiện đang lên Xuân Lộc để mà thương thuyết vào lại phía bên kia." Sau khi nghe nói, bỗng nhiên đầu óc ông Maryland căng cứng, tay chân thì bủng rủng. Lên Xuân Lộc có nghĩa là gặp Lê Đức Anh, phụ tá của Văn Tiến Dũng, nơi đó đang có mặt của Lê Đức Thọ. Maryland cũng đã viết tiếp là ông đại tướng đi thẳng tới phe Bắc Việt, đi trên tư thế nào, quân không có, quan cũng không có, đó. Chánh phủ thì cũng chưa có gì hết. Như vậy chỉ là đi đầu hàng Bắc Việt mà thôi. Đảng Lý Dương Văn Minh phải đi tới hướng cái hướng Củ Chi, nơi mà tướng Việt Cộng Trần Văn Trà đang chờ chứ. Maryland đại lại viết tiếp: "Những lời của ông Minh hứa với chúng tôi như là nước đổ lá môn không giữ lời hứa đó. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công trình vận động đã bị ông Minh phút chốc làm tiêu tan hết. Ông Minh lại còn dối gạt các tướng lãnh yêu nước khác làm chậm trễ cái lần phản công cuối cùng, bởi vì đa số các tướng lãnh tưởng là ông Minh có phép lạ cho nên tìm được cái cách thức ngưng bắn tại chỗ mà phe quốc gia không bị thua một cách nhục nhã. Cái thâm ý của Minh đó là gì? Đó là cuối cùng, đó là muốn đầu hàng mà thôi." 8 giờ cố tối của ngày 29 tháng 4 thì ông Minh ông có gọi điện thoại xin lỗi đại sứ Maryland, hối tiếc là đã không hợp tác được với chính phủ Pháp vì phải đầu hàng Bắc Việt thì mới mong cứu được dân chúng Sài Gòn cũng như là thủ đô không bị đổ nát. Ông Maryland cũng đã trả lời một cách khinh bỉ rằng thì là: "Thưa đại tướng, chúng tôi muốn lấy làm tiếc, vào giờ cuối cùng của chiến tranh, Việt Nam cần có một người lãnh đạo cương quyết dám dấn thân, chúng tôi đã chọn nhầm một bại tướng." Nói xong như vậy thì ông Maryland ông liền mới cúp điện thoại đi, và trong một cái đoạn chót của cái cuốn hồi ký thì đại sứ Maryland có viết rằng là: "Từ trên phi cơ rời Việt Nam, tôi nhìn xuống sông Sài Gòn lần chót. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cái niềm bồi ngồi thương cảm tất cả những người hay còn tất cả những gì đang xảy ra ở dưới đất. Tôi như người bại trận, hay nói cách khác là tôi xin làm bạn với người bại trận để chia sẻ một cái nỗi bất hạnh mà người Việt Nam miền Nam đã phải gánh chịu trong những ngày sắp tới. Sống với Việt Nam Cộng Hòa lâu năm, tôi cảm thấy thương cho xứ sở này, tội nghiệp cho họ, bởi vì họ có thừa khả năng xây dựng đất nước, nhưng mà cái quyền xây dựng quê hương đã bị các cường quốc chuyển tay nhau định đoạt với những tay sai phản phúc." Và để kết luận thì người viết ghi thêm cái phần nhận định của chính mình như sau: "Ngay từ đầu cuộc chiến thì chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa có một cái quan niệm, có một cái mục đích khác nhau. Thật vậy, cái quyền lợi của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa không có những cái tương quan với nhau. miền Nam Việt Nam chủ trương là chống Bắc Việt để mà tồn tại như là một quốc gia dân chủ, trong khi mà Hoa Kỳ thì muốn dùng Việt Nam Cộng Hòa như là một quân cờ để thực hiện gọi là quân bình chiến lược tại Á Châu, bằng cách ngăn Bắc Kinh bành trướng cái thế lực cũng như là gây chia rẽ giữa Liên Xô và Trung Cộng. Và vì quyền lợi tương phản, Mỹ đã giành hết cái quyền điều khiển cuộc chiến để dễ bề thao túng, và Mỹ không bao giờ chấp thuận hay hoặc là yểm trợ giúp miền Nam tấn công miền Bắc. Hoa Kỳ còn ép ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là phải ký kết một cái hiệp định, đó là hiệp định Paris, để có một cái lý do phủi tay dưới chiêu bài gọi là Việt Nam hóa chiến tranh và hối thúc quân đội, thậm chí có khi là Hà Nội vi phạm trắng trợn hiệp định, Hoa Kỳ cũng không có một cái phản ứng nào cả. Cờ đang dở cuộc không còn nước, bạc chữa thâu canh đã chài lạc, trích trong một đoạn thơ của cụ Nguyễn Kiến được tác giả đưa vào trong cuốn sách này. Cho nên trong những ngày chót của cái cuộc chiến thì ông Tổng thống Thiệu cũng hoàn toàn cô đơn. Đồng minh phản bội, dân chúng hiểu lầm, người thân tín thì trở mặt và kẻ thù cộng sản thì vui mừng. Đến khi Hoa Kỳ đã bắt tay được với Trung Cộng thì mục tiêu không cần nữa. Người Hoa Kỳ không những đã bỏ rơi mà còn bức tử Việt Nam Cộng Hòa một cách không luyến tiếc. Cuộc chiến gian khổ của Việt Nam Cộng Hòa đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm hữu ích dù đã trễ. Trước hết đó là gì? Trước hết, một quốc gia không có đồng minh gắn bó, chỉ có cái quyền lợi thôi. Không một nước nào sẵn sàng sống chết vì mục tiêu chiến đấu để cho một nước khác tồn tại cả. Không ai thương tổ quốc của chúng ta hơn chúng ta. Kế đó, đó là một sự liên minh với bất cứ một cái cường quốc nào, dù mạnh cỡ nào, rồi cũng sẽ đưa đất nước vào cái ngõ bí. Nếu không có một cái sự hậu thuẫn của cả một dân tộc, cái thế của dân tộc là vô địch, nó là vô song, không tin tưởng, không xây dựng và không sử dụng triệt để cái thế dân tộc, thì thất bại sẽ là đương nhiên thôi. Đó là theo cái hội ký của Đại sứ Pháp Jean-Marie Marion trong cái phần được mang tên là Ngày cuối cùng của quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Tùy Viên của Đại tướng tác giả Đặng Kiến Thu. Thì đến đây, cái phần Ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa xin hết để nhường lại cho quý vị nghe trong phần sau, ảnh hưởng của Vương quốc Lào trong cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.